Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sanh nó nặng hết sức thành khó. Chứ thiệt ra cái nguồn thiền á là từ chư Phật mà lưu xuất tới Đức Bổn Sư rồi mãi mãi các Đức Phật khác. Nhưng mà cái thực tế trên lịch sử á, thì cái nguồn thiền được trôi chảy từ trên Pháp Hậu Linh Sơn. Quý vị nhớ, quý vị đọc qua trong sử trong sách thì quá rõ rồi đó, là Đức Phật mất truyền trao lại cái chánh pháp nhãn tạng, thì cái chánh pháp nhãn tạng là cái nòng cốt của thiền. Cho nên ở trên Pháp Hậu Linh Sơn, Đức Phật mới giơ cái nhành hoa lên khi đang thuyết pháp, thì tất cả muôn ngàn thính chúng không biết Đức Phật làm cái kiểu gì, đương nói pháp ngon lành là giơ cái cành bông lên. Chỉ có một mình Ngài Ma Ca Diếp, Ngài cũng là phá nhang vi tiếu, gương mặt Ngài rất là hớn hở, rồi giống như mỉm cười đứng dậy. Nó kêu là tâm tâm tương ấn đó, truyền tâm ấn đó. Thì Đức Phật mới biết rằng chỉ có Ngài Ca Diếp đó là hiểu cái ý của Phật. Nên Ngài nói rằng ta có cái chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng của diệu pháp môn, để mà truyền lại cho Ma Ca Diếp tôn giả. Thì đó là cái nguồn thiền đó, kêu là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng diệu pháp, là chỉ cho cái bản tâm màu nhiệm. Mà cái bản tâm màu nhiệm đó là cái gì? Tất nhiên là kiến tánh thành Phật. Quý vị thấy không? Rồi Đức Phật mới trao cho Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp. Rồi Ngài Ca Diếp mới trao lại cho Ngài A Nan, Thương Na Hòa Tu, Ba Cúc Đa, Đề Đa Ca, Di Giá Ca, vân vân, tới 28 đời tổ. Rồi Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới hàng hải Như Lai Nông Độ, đem cái thiền pháp nó sang ở bên Đông Độ, rồi truyền cho Ngài Vệ Khả Tăng Sáng Tạo Tiếng Hoàng Nhẫn Nguyện Năng. Đó. Rồi tới khi thời của Ngài Vệ Năng đó, rồi sợ tranh đoan cho nên chấm dứt cái sự mà truyền tâm pháp, truyền y pháp bằng một cách coi như là tổ tổ tương truyền, mới về Canada. Từ đó về sau mới truyền y pháp bằng một cách coi như là trở lại giới đàn, nghĩa là các tam sư thất chính để mà truyền. Thì nói cho quý vị biết, thì cái nguồn thiền nó từ ở nơi trên Pháp Hậu Linh Sơn. Rồi ở đây thầy mở dấu ngoặc, thầy nói thêm chút nữa, ngay về cái môn Tịnh Độ cũng truyền ở trên Pháp Hậu Linh Sơn, do bà Vi Đề Hy, cho nên Đức Phật mới truyền một ở trong cái nguyên nhân mà có ra cái pháp môn Tịnh Độ cũng ở Linh Sơn. Vì vậy cho nên giáo hội Linh Sơn thầy chủ trương á, là thiền tịnh song tu, chắc chắn như thế, không có cái gì gọi là mơ màng hay nó rõ ràng như vậy. Thì bây giờ thiền là gì? Thiền là gì? Tiếng Sanskrit, tiếng Bắc Phạn thì gọi là Dhyana, Dhyana. Còn tiếng Nam Phạn, tiếng Bali gọi là Jhana. Truyền qua bên Trung Quốc rồi, thiệt ra dịch không ngẫu, dịch không được. Bởi vì cái nghĩa thiền nó quá rộng lớn, bao la màu nhiệm. Đầu tiên thì chư tổ cũng hết sức mà gồng mình để mà dịch cái tiếng đó ra tiếng Hoa, dịch là tư duy tu thiền, nói cho đủ là thiền na. Trung là dịch âm tiếng Dhyana, thành là chư tổ Trung Hoa dịch là tư duy tu, nghĩa là thực hành ở trong cái sự tư duy. Tư duy tức là nghiệm xét. Nghiệm xét cái gì? Nghiệm xét về cái tâm linh, về cái bát nhã tánh. Để chi? Để cho nó kêu là nó thể nhập với lại cái chân tánh, hay là để cho thấy được cái tánh, thấy được cái bản tánh của mình, cái chân tánh á. Nhưng mà sau đó trong cái trào của Ngài Huyền Trang thấy cái chữ đó cũng không có ổn, mà Ngài mới dịch lại là kêu là tỉnh lự. Tỉnh lự, tỉnh là gọi là phần tỉnh, nó khác với động. Lự tức là suy nghiệm, suy nghiệm về phần tỉnh. Thành ra khi mà tọa thiền là người ta để suy nghiệm về, trở về là kêu là kiến tánh thành Phật, chứ không phải là ngồi đó rồi gục lưng gục xuống đâu, nó không phải cái vụ đó. Thấy không? Kêu là suy nghiệm, nghĩa là sống động dữ lắm. Mà sống động bằng cái tỉnh, chứ không phải là sống động bằng cái động. Thành thử ra cái đó là khó giải thích vô, nghĩa là khó dịch nghĩa, khó định nghĩa. Bởi vì nó cái sự màu nhiệm nó vô cùng tận. Thành nói không hết nhưng mà thôi tạm. Gọi là tỉnh lự, tức là suy nghiệm về phần tỉnh. Suy nghiệm về phần tỉnh tức là cái khi mà mình ngồi đó, thấy không? Là để dứt cho hết cái vọng tưởng điên đảo, đừng cho cái vọng tưởng điên đảo nó khởi lên, thì còn lại là cái phần tỉnh. Nó không có vọng tưởng, nó không có động tức về phần tỉnh. Thì ở trong cái phần tỉnh đó, lúc bây giờ, nghĩa là mình muốn để cho lâm lâm thanh tịnh thì để, còn không thì phải là mình phải nghĩ tới cái vấn đề làm sao để giải tỏa cái vấn đề sanh tử luân hồi. Thì nhờ trong cái sức mạnh của định tâm, chứ không phải là vô trong đó rồi ngồi mà thiệt yên tĩnh như cây như đá, nó không phải vậy. Cho nên thiền là nó sống động lắm, nhưng mà sống động về tâm linh, nó sống về tâm linh chứ nó không phải sống về ý thức. Còn hiện bây giờ mình đương sống này, đủ thứ hàng ngày nè, là sống với cái ý thức chứ không phải là sống với cái tâm linh, với cái chân tâm. Đó. Thành ra định nghĩa chữ thiền khó chính xác lắm. Nhưng mà quý vị cứ biết thiền là coi như là để cho cái tâm nó định lại, và để cho cái tâm đó nó sáng ngờ, nó thể nhập với lại một cái đại thể bao la, tức là cái chân tâm hay là cái pháp thân thanh tịnh, dĩ pháp giới dĩ thân, cho nên gọi là pháp thân. Thì đó là sơ lược giải cái chữ thiền là gì đó để quý vị rõ. Rồi bây giờ tới cái mục đích tọa thiền để làm gì. Thì tọa thiền là để cho cái chính yếu á, là để cho trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, đi thẳng chỉ vào tâm mình để cho thấy được cái tánh của mình thành Phật. Thì nói tới cái chữ thấy được cái tánh của mình đó, nó cũng rộng rãi lắm, cái nghĩa nó rộng lắm, dạng không hết. Có nhiều khi nói rằng cái tánh mình làm sao thấy được, bởi vì nó đâu có hình có tướng gì đâu thấy, mà trong đó là được kiến tánh thành Phật. Đó. Thì bây giờ một cái nghĩa mà thông thường nhất á, để cho quý vị thấy cái vấn đề kiến tánh thành Phật. Hằng ngày đây nè, mình làm một cái việc gì, thiền làm đạo á, thì nói cho mình nghe, từ việc nhỏ đến việc lớn, mình làm đó với một cái Phật tánh để mà làm. Làm đúng với chân lý, hợp với sự thật, với một cái tâm sáng ngời để mà làm. Mà làm thành công được một cái việc gì đó, đó thì có thể mình coi như là mình thấy được cái tánh một phần nào rồi đó. Đó, cái thực tế thầy giảng cho như thế đó, thấy không? Nghĩa là cái việc làm đó lấy cái Phật tánh mà làm, chứ không phải là lấy với cái phàm tánh. Mà hãy lấy với cái Phật tánh làm thì ở trong cái sự làm nó không có tham, không có sân, không có si, không có mạng, không có nghi, không có ác kiến. Mà làm hoàn thành cái việc đó một cách coi như là viên dung vô ngại của công việc làm, thì đó là mình thấy cái tánh mình rồi. Cái tánh mình nó sáng ngời, cho nên mình mới làm được như vậy. Mà làm như vậy tức là mình trở về với một cái chân tâm. Là bởi vì mình làm cái đó nó chính đáng, nó ngon lành, nó sáng sạch, nó không có một cái gì gọi là phiền não, vọng tưởng, điên đảo, danh lợi hay là cái gì mà gọi là thế, kêu là thế gian tánh hay là phàm tánh. Mà mình làm cho Phật tánh thì cái đó dần dần được gọi là thấy tánh. Mà hỡi thấy tánh thì đạt đạo. Vì vậy cho nên á, từ việc nhỏ đến việc lớn người ta mới gọi là Phật sự môn trung bất xả nhất pháp. Chứ không phải nó học thiền tu thiền rồi ngồi một chỗ tới cái giờ đó cứ lên nó ngồi cú rũ đó rồi gọi là tu thiền, không phải vậy đâu. Đúng ra tu thiền kêu là hành diệt thiền, tọa diệt thiền, động tịnh ngữ mặt thể an nhiên. Hành đi cũng thiền, ngồi cũng thiền dĩ nhiên. Bởi vì ở trong bốn cái tư thế đi đứng nằm ngồi, ở bốn cái quan nghi đó, thì cái vấn đề ngồi á, thì cái tâm nó dễ định hơn so với đi, đứng và nằm. Cho nên mới dùng cái đó, nó thắng lên mà gọi là tọa thiền thường hơn. Chứ còn thiệt ra nó phải là hành trụ tạng quả tứ quan nghi trung. Vì cái chỗ đó mà thầy có chủ trương về cái thiền tứ quan nghi đó, thường thường mấy khóa hạ trước, mấy lúc trước là thầy đều có giảng, cũng đi khai giảng các nơi hết rồi. Từ quyển sách đó, mấy năm nay định in mà nó cứ lăn xăng mới ít, mới năm nay mới xong, gỡ bên nhà in ở bên Linh Sơn, bên Anh Quốc họ in trên 500 trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp luôn, hai bộ hình, nghĩa là bộ hình về tứ quan nghi đó, đi đứng nằm ngồi ở trong đó. Đó thành ra nói sáng thầy giới thiệu luôn, cũng nói rồi cái gì đó. Thì đúng nó cái kêu là cái gì thiền, kêu là hành diệt thiền, tọa diệt thiền, động cũng thiền. Động nghĩa là quý vị ăn nói làm việc gì đó phải có cái thiền ở trong đó mới được, thấy không? Kêu đập tỉnh thiền thì cái đó dễ hiểu rồi. Ngữ nói cũng có thiền đó. Cái cách nói, cái giọng nói, cái nói nó phải lưu xuất ra cái thiền. Rồi nín động tỉnh ngữ mặt, mặt là yên lặng cũng là thiền. Thể an nhiên tức là thiền. Thể là cái bản thể, an nhiên tức là thiền rồi đó, thấy không? Thành ra hành diệt thiền, tọa diệt thiền, động tịnh ngữ mặt thể an nhiên. Do đó cho nên cái mục đích tọa thiền á, là tối hậu của nó là để làm gì? Để trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, thẳng chỉ vào cái tâm của mình để thấy cho được cái tánh của mình thành Phật. Đó là cái mục đích chính. Không cần lập văn tự, đúng với thiền là bởi vì còn văn còn tự là còn vọng còn động. Dầu là văn tự đó mà có ở trong nói về Phật Pháp đi nữa thì cũng vẫn vận động. Cho nên chư tổ mà thiệt đúng chủ trương thiền đó, kêu là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là các vị thiền sư hay là các ngài dốt đâu, các ngài giỏi lắm, có thể thông tam tạng kinh điển hết chứ không phải giỏi. Nhưng mà các ngài không thèm, không thèm dồn tới, không thèm nói tới, bởi vì nó vọng. Đó, cho gọi là bất lập văn tự, giáo ngoại việt truyền. Về cái vấn đề mà truyền á, chỉ là dĩ tâm ấn tâm, không phải truyền theo trong giáo lý. Giáo lý thì truyền ở phải như thế này, phải như thế kia, nhưng mà cái này kêu là giáo ngoại biệt truyền. Truyền ngoài cái dĩ tâm ấn tâm thôi. Đó giống như là Đức Phật mà truyền lại cho ngài Ca Diếp thấy không? Đưa cái công chiếu pháp ngon lành, cái ngài nắm cành bông ngài dơ lên, thì ở dưới ngài Ca Diếp ngài mỉm cười. Để chút nữa là thầy công thuyết pháp, thầy lấy này cần một thời giờ để thấy quý vị biết thầy nói cái gì không. Thì cái đó nó mới là dĩ tâm ấn tâm được chứ, thấy không? Cái đó nó kêu là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, nghĩa là thẳng chỉ vào cái tâm của mỗi người. Nhân tâm là cái tâm của mỗi người chứ không phải tâm của người ta đâu. Để mà kiến tánh thành Phật là thấy được cái bản tánh của mình để mà thành Phật. Thì cái điểm mà cái điểm cụ thể như thầy vừa nói đó, có nhiều khi nói rằng làm sao mình biết mình thấy tánh được, tánh nó có hình tướng gì đâu thấy. Nhưng mà trên hành, cái hành sự hàng ngày của mình đó nè, nếu mình tu thiền mình làm cái gì nhất nhất, cái gì làm cho nó đúng, nó đúng với cái việc làm, thấy không? Tất nhiên là sáng suốt. Còn nếu mà mình làm cái gì mà không đúng á, thì tức là vô minh. Cái nghĩa kêu là cái nghĩa nó cũng dễ hiểu cho quý vị lắm. Thầy đơn cử một cái ví dụ bất cứ là cái việc gì, thấy không? Mà hãy làm coi như lệch với cái chính đáng của nó, cái vị trí của nó, cái công việc của nó, thì không có được sáng suốt. Cái tánh đó còn là cái tánh phàm phu, cái tánh điên đảo. Thì phải như thế nào? Thầy nói thí dụ như bây giờ một cái bình hoa để trên cái bàn giảng, thì dĩ nhiên là quý vị cứ tùy theo cái bình hoa mà dừng sao cho nó đúng với cái kiểu của hoa đạo đó, thì cái đó nó cũng còn, cũng nó nằm ở trong đó. Mà nếu mà dừng một cái bình hoa mà người ta thấy, thân nhìn cái bình hoa người ta thấy tâm hồn là nó phấn khởi mà nó nhẹ nhàng, còn dân một cái bình đơn một cái bình qua mà coi không được, coi nó không ra cái gì hết rồi trơn á, thì cái đó nó cũng chưa có kiến tánh được, thấy không? Rồi để đúng cái vị trí của nó, hay là một cái vật gì cũng vậy, để nếu mà mình để mà sai cái vị trí của nó, mình làm lệch một cái á, thì cái đó nó không có sáng suốt rồi, nó vô minh rồi. Mà nó không vô minh thì làm sao mà gọi là kiến tánh được? Mình mới kiến tánh cho sáng. Thấy không? Thí dụ như bây giờ cái bình hoa quý vị bưng lên đó, mà rồi nghĩa là quý vị không phải để trúng vị trí nào, hoặc là quý vị để đâu nó chỗ nào cũng được, hoặc là để nghiêng tới ngã lui, thì cái đó nó hoàn tất nhiên là nó không có sáng suốt, mà nó không có cái chân lý của nó. Nó không có, thấy không? Rồi làm bất cứ một cái gì cũng vậy, vì cũng vì thế đó mà thành ra cái người xuất gia học đạo đầu tiên người ta phải vô gọi là học đạo và hành đạo. Hành sự tất cả những cái gì trong đạo nó khác với cái hành sự ở ngoài đời. Đó. Cho nên từ cái vấn đề mà trong chùa cho đến ngoài chùa, cho đến những cái vấn đề công quả, vận thủy ban xài, công phu đệ nhất đều là thiền, đều là tu hết. Vì vậy cho nên cái điểm đó đó mà ngài Huệ Năng, ngài đâu có cần học cần gì đó đâu, thấy không? Ngài chỉ là công quả để nuôi chúng thôi, gánh gạo gánh nước, nhiều khi không ai gánh nước cũng kêu ngài gánh, ngài gánh, thấy không? Mà ngài đạt đạo. Để nói như vậy để cho biết rằng cái vấn đề thiền hay là cái vấn đề đạt đạo không phải là nghĩa là phải học cho nhiều, hay là phải tụng kinh cho nhiều, hay là phải hành sự cho nhiều, mà không có thể nhập được cái việc làm thì cũng không khi nào mà gọi là đắc đạo được. Thì nói rộng ra chút để quý vị thấy nha. Thành thử ra cái mục đích của sự tọa thiền là để coi như là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. thì chắc chắn là để đi tới cái cuối cùng là thành Phật. Mà trực chỉ nhân tâm là thẳng chỉ tâm mỗi người, bởi vì tâm của mỗi người là tâm Phật. Thế không? Thì đi thẳng vào tâm đó để mà tịnh mà tu, để mà coi như là cái tâm đó cho nó định lại, cho nó sáng lại. Mà hãy cái tâm nó định rồi thì tự nhiên nó phát sanh trí tuệ, cái bát nhã trí như trong kinh Bát Nhã quý vị tụng đó. Phải phát sanh cái bát nhã trí đó, nó sẵn có trong con người mình, mà tại vì bây giờ mình loạn động quá thành nó không có hiện, nó không có hiển lộ ra được. Bây giờ mình phải gắng làm sao mình giữ bình tĩnh để cho nó coi như là hiển lộ, tức là cái Phật tánh của mình. Có gì thấy không? Thành ra mục đích tọa thiền là để cho trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đó, mục đích chánh là vậy đó thôi. Bây giờ thầy nói ra cái phương pháp thực hành. Dĩ nhiên là như thầy nói đó, đi đứng nằm ngồi gì đều thiền hết rồi đó, chứ không phải là đợi tới ngồi không. Nhưng mà ngồi thì cái tâm nó dễ định hơn, do đó cho nên phải có cái phương pháp thực hành. Thì phương pháp thực hành là đây chỉ thầy nói trong cái phạm vi ngồi thôi đó. Thì thường thường quý vị tùy cái vị trí, chẳng hạn như quý vị nào muốn ngồi trong phòng thì tùy, hay là ngồi trong thiền đường, hay ngồi trong chánh điện này. Thường thường á, là ta ngồi thiền ta ưa ngồi, nghĩa là xây mặt vào vách bắt chước tổ Bồ Đề Đạt Ma của Diện Bích Cửu Niên đó. Và với cái ý nghĩa của nó là xây mặt vào vách đó, nó dễ làm cho cái tâm định nó không có tán loạn. Cái gì để ý đi, ngồi mà có một cái vách nó chặn tới trước đó, thấy cái tâm mình nó bình, nó định, thấy không? Còn nếu mà ngồi không khoan nè thì nó phóng, nó thấy những cái cảnh này cảnh kia rồi nó phóng. Mà từ cái phóng đó nó làm trợ duyên cho cái vọng nổ lên hàng hà sa số. Do đó cho nên ta đang ngồi ta hướng về vách ta ngồi à, thì cái cách ngồi nó như thế nào? Nó có hai cách ngồi, một là hàng ma tọa, hai là kiết tường tọa. Thì thường thường cái hàng ma tọa là ta dành riêng cho giới xuất gia, cái giới mà có thể hơi xa những cái lục trần sắc thân hương vị xuất pháp, để chi? Để có cái tánh cách coi như là hàng phục ma chướng trong con người, kêu là hàng ma tọa. Còn thông thường á, cho tất cả các từng lớp người á, thì ta ngồi coi như là kiết tường tọa. Cả hai cách, cách nào cũng được, quý vị mà ngồi thấy nó thuận cái nào thì ngồi cái nấy. Thì về hàng ma tọa đó là lưng bàn chân mặt để lên bắp vế chân trái, rồi lưng bàn chân trái để lên bắp vế chân mặt để cho thiệt sát, thì cái đó gọi là hàng ma tọa. Khi gì thấy không? Còn hai là kiết tường tọa. Sáng đây thì chỉ luôn cho. Nếu mà ngồi mà tư vuông, rồi ở trên cái tòa cũ đó quý vị phải có một cái gối, hoặc là một cái gối bằng bông gòn hoặc bằng mút đó. Thì để gì cái gối đó ngồi á, là dụng ý cho hai cái đầu gối nó phải chấm ở dưới đất, quý vị nên nhớ. Chứ thường thường ngồi kiết già hai cái đầu gối nó ưa chổng lên lắm đó, thấy không? Thì trên này có không có được, nhưng mà nó như vậy đó. Cái này thì nó cao quá đâu,
cái này chỉ là
nổi cái này không được, cái này nó đó là quý vị thấy không? Bây giờ quý vị nào mà bạn phải ngồi kiết già nó mới đúng. Nếu mà ngồi bán già là cực, chẳng đã bán già có nghĩa là cái một chân để dưới như thế này, chân thì để trên bát giới này có một bên, thật như bán là một bên thôi, thấy không? Nhưng mà cái này ngầu, cái này nó không đúng, ngầu cái này quyết mạch mạch nó không có lưu thông. Cái kết quả hồi nãy thầy nói cái mục đích của sự tọa thiền, nhưng mà nói tới cái kết quả của tọa thiền á, cái kết quả sơ khởi của tọa thiền á, là để cho thân khỏe mạnh và tâm sáng suốt. Nhớ cái đó nè, thân khỏe mạnh và tâm sáng suốt. Thân khỏe mạnh tất nhiên là khi mà ngồi đúng cách á, ngồi thiết dạ thì huyết mạch nó lưu thông dữ lắm, có thể máu nó lưu thông nó chạy còn mạnh hơn thể tháo da. Quý vị thật hành là quý vị biết. Nhưng mà phải ngồi thiết dạ. Nếu mà ngồi bán dạ thì ngồi lâu thì cái chân ở dưới này nó bị thiệt thòi và nó bị nhiều khi nó sanh bệnh. Nhưng mà ngầu kiết già nó chỉ khó có cái lúc đầu á, là hai cái ống quyển này bị nó sát nhau, nó khó và nó tê chân. Nhưng mà ngầu lúc nó kêu là nó quen thôi. Thì do đó cho nên huyết mạch nó mới lưu thông từ thiệt lúc nữa giờ cái phương pháp đó. Và thân khỏe mạnh, tâm sáng suốt là bởi vì thân có khỏe mạnh, tâm nó mới sáng suốt. Nếu mà thân không khỏe mạnh thì tự nhiên là tâm làm sao sáng suốt. Đó. Thì bây giờ đây thầy nói cái cách ngồi, mà cái cách ngồi về kiết tường tọa người ta thường ngồi nhiều nhất. Kiết tường tọa đó thì lưng bàn chân trái, lưng bàn chân trái này, chân này nè, để lên bắp giới chân mặt, thêm để lên, để bắp giới này để sát này, lưng bàn chân trái để lên bắp giới chân mặt, rồi lưng bàn chân mặt để lên bắp giới chân trái. Đó, thấy chưa, kéo về thiệt sát. Mấy người lớn tuổi tập sự xây dựng cho nó mới kêu rắc mắt công ta rồi. Đã thấy không? Đó, đã thấy không nè. Tất nhiên là hai cái đầu gối nó phải chấm dưới đất, huyết mạch nó mới lưu thông. Thường thường mình không có cái gối này á thì hai cái đầu gối nó ưa chóng lên lắm. Quý vị cứ ngồi để ý biết, thấy không? Còn thí dụ như bây giờ chẳng hạn như thầy thiệt là nhiều khi thầy ngồi thầy cũng không cần gối nữa, không cần. Ngầu lâu được, 1 tiếng, 2 tiếng cũng được, không cần gấu. Nhưng mà người mới á, phải cần để chi? Để cho hai cái đồng gấu luôn luôn để chấm miếng đất. Người dịnh dậy được không sư phụ? Hả? Đồng cái gì vậy? Phải để thẳng, cứ để tự nhiên nó theo thế này.
Bỏ hết tuột.
Đó. Nó cũng được. Đó, nói vậy. Không biết gì thêm. Đó. Rồi á, đó là nói về hai cái chân. Thì nó đau, thường thường nó đau mới bắt đầu á, là nó đau hai cái ống quyển, bị hai cái ống quyển phải cọ sát quá thì thành ra nó đau là một nè. Với lại nhiều khi nó tê chân, cái tê chân thì nó tùy. Có nhiều khi mình ngồi đúng cái cách này thì cái tê chân nó ít lắm, nó không có. Đó, thấy chưa? Cái này kêu là tội thiền là như vậy đó. Hai cái đầu gấu sát với đó, và cái lưng cho thiệt thẳng. Quý vị nhớ lưng thiệt thẳng, thẳng như tấm vách vậy. Cái thiệt thẳng đó để chi? Để cho không thể mà ngồi mà cung cung như thế này được. Thiệt thẳng là để cho huyết mạch nó lưu thông, nó đi, nó kêu là gì đó. Thành ra ngồi mồ hôi mà nó ra cũng nhiều, cái chuyện thường. Thành ra thường thường người ta tỏa thiền, người ta tỏa gì mùa đông thì nó hay lắm, thấy không? Mấy vị hồi xưa người ta tu, người ta phải lên Hy Mã Lạp Sơn, người ta ngồi tuyết nó hàng năm đó. Thiệt mùa lạnh đó tỏa thiền nó hay hơn là mùa nóng. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng có cái cách người ta ngồi được. Thành ra cái mùa nóng người ta toàn tỏa thiền, ta chỉ kêu là chỉ mặc một cái gì chút thôi, chứ còn áo đâu người ta không cần mặc nữa. Mấy đạo sĩ mà người ta đó, còn ngồi thì hai tay ha, tay trái để dưới, tay mặt để trên thế này, khỏi cần ấn cần chú vậy đó. Có nhiều cách thầy dùng những ấn này ấn kia, nó mệt lắm, nó thế này nè. Còn đầu chỉ hướng về tới trước một chút, và con mắt nhắm 1/3, bởi vì đừng có nhắm hết. Nếu nhắm hết nó làm trợ duyên cho ngủ gục. Còn nếu mà ngồi mà mở như thế này thì nó loạn động, nó thấy cảnh này cảnh kia. Thành thử ra nhắm 1/3, ngó xuống sống mũi cứ như thế này. Đó, quý vị thấy không? Ngồi thiệt thẳng. Đó, rồi từ như thế nào? Do đó cho nên chứ huyết mạch nó lưu thông ở nơi chỗ nào. Ngầu kiết già như thế này á, đó quý vị thấy cái phương pháp mà ngầu như thế này nó đúng như thế này á, thì những cái đường gân, những cái thớ thịt trong con người mình á, bây giờ nó siết chặt. ở trong cái ngũ tạng lục phủ của mình, trong bên này tim gan ruột phổi, khi mà mình ngồi như vậy thì nó liên quan với nhau. Ở trong đó những cái bộ phận ở trong đó nó cũng vậy, nghĩa là nó kêu là nó chuyển động lại, cũng như cái bộ máy á, bộ máy phải chạy, nghĩa là điều khiển nó phải chạy thì cái máy đó nó mới tốt, nó mới lưu, nó mới hay. Còn nếu mà cái máy mà để luôn luôn như thế á, thì nó sanh dĩ, nó sanh cái, rồi cái máy nó bị hư hoặc là nó bị thành thử ngầu như thế này. Có nhiều người, người ta bị bệnh mà thuộc về tim gan ruột phổi mà ngầu thiền cho đúng á, từ từ người ta giải tỏa được. Rồi cái điểm quan trọng nữa là quý vị thấy không, nó qua như thế này, tức là nó lưu thông, nó không có cái gì trở ngại. Còn nếu mà ngồi thiền mà ngồi coi như là ngồi như ngồi xuất bằng á cũng không được, hoặc là ngồi bán già thì thấy nó dễ đó, bán già nó dễ hơn kiết già. Nhưng mà cái chân ở dưới nếu mà ngồi trên nửa tiếng á thì cái chân ở dưới, cái chân nó bị thiệt thòi. Còn ngồi như thế này á, có khi người ta ngồi từ tiếng này qua tiếng kia, từ ngày này qua ngày kia, thế chuyện nó tự nhiên á. Có nhiều vị thiền sư ở Trung Quốc ngồi ở phía sau cái phương trượng mà ngồi quên ngày quên đêm, rồi cây cáo nó mọc, nó nghe. Bởi vì cái lúc bây giờ là cái họ sống với là cái cam lộ thủy trong con người, không cần ăn nữa, mà ngồi thiền tập vô là thiền duyệt vi thực pháp thủy sung mãn đó, thành ra không cần mà phải có cái đồ ăn để mà coi như là Phật thực đó, không cần. Mà ta dùng cái nước miếng, cái nước miếng nó quan trọng lắm. Người ta nuôi dưỡng được cái cơ thể từ ngày này qua ngày kia, nó vẫn là dinh dưỡng khỏe mạnh. Như hầu mà Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm ở núi Tuyết nó cũng vậy nữa. Một ngày Ngài chỉ dùng một chút ít mè, một ít bắp, nhưng mà Ngài vẫn nuôi cái cơ thể, mặc dầu là ốm, ho, gầy mòn, nhưng mà nó không có sanh bệnh đó. Vì vậy cho nên ngồi thiền đúng đúng cách đó, vậy là thân được khỏe mạnh, tâm được sáng suốt. Nhờ cái thân nó khỏe mạnh cho nên nó tâm nó thì như thế này, thành đang ngồi cái tư thế này cái tâm nó dễ định. Thì quý vị cứ ngồi thử trong những giờ thực tập này, quý vị sẽ thấy nó như thế nào. Đó, theo phương pháp ngồi là như vậy đó. Thì trong khi ngồi để làm gì? Nếu mà thì là ngày xưa, ngày mà Đức Phật còn tại thế, hay là kế đó chư tổ tiếp cái thời chánh pháp ngàn năm á, thì hãy các ngầu ngài là các ngài ngầu là định liền. Nhưng mà sau đó sở dĩ dần dần rồi kêu là cái đạo, cái tâm lực của con người nó yếu, nghiệp chướng nó nhiều, nó mạnh, thành thử ra cái vọng nó nhiều quá. Vì cái vọng nó nhiều quá cho nên chư tổ mới chế ra những là thoại đầu thiền, công án thiền, rồi kêu là niệm Phật tam muội, tức là thiền ở trong đó có niệm Phật tam muội là thiền. Chứ thiền ra hồi xưa Đức Phật á, thiền định thì không có mấy, bởi vì ngài hãy ngầu đâu là định đó, còn chúng sanh ngầu đâu là loạn đó, động đó. Cũng như bây giờ quý vị để ý nè, ngay quý vị phải thực tập để ý rồi biết, để rồi biết là tại sao mà mình phải có tụng kinh hay là phải có niệm Phật. Là quý vị để ý này, chẳng hạn như bây giờ quý vị ngồi như thế này mà yên lặng chút nữa, quý vị ngồi sẽ thấy cái tâm nó không có được lân lân thanh tịnh, coi như là gọi là chánh yếu, là nhất tâm nó không có đâu. Khi mà quý vị ngồi một chút như thế này thì nó bắt đầu nó suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, có những cái chuyện gì ở đâu 5-7 năm về trước, nhiều khi ở ngoài mình không nghĩ đâu, mà hay vô ngồi thiền là nó không nhớ, nó nhớ những nguyên hình nha. Những cái gì mà tiền nhật cái mình là cái gì đó, về vấn đề gì ăn uống hay vấn đề gì đó, cái giờ phút ngồi thiền nó hiện nguyên hình đó. Quý vị thực hành là quý vị thấy à. Vì vậy cho nên người ta, những cái người lớn tuổi á, khó tu thiền dữ lắm. Là bởi vì trải qua cái cuộc đời từ khi lớn lên tới bây giờ, mình tạo biết bao nhiêu, thấy không? Vấn đề tình duyên, vấn đề làm việc, vấn đề này nọ kia khác, rồi trải qua. Mà khi mình ngồi thiền mà nếu mà không có kêu là không có định lực á, thì tự nhiên là mấy cái ông đó ông khởi lên hết. Hồi mà thầy Trường Lạc, giờ thầy đã mất rồi đó, thầy Trường Lạc, ông cũng xuất gia Trung Liên, hồi thầy ở Việt Nam, ông cũng tập tu thiền. Rồi ông nói là chàng có bữa nào con ngồi thiền là bạch Đại Đức. Hồi trước ông đi làm giáo viên ở dưới Đại Vinh á, làm giáo viên, thường thường vô trong mấy cái sách ăn thịt đồ, thịt nướng đó, đãi nó giáo viên mà ngon lành lắm. Ông mới cái lúc ngồi thiền đó nghe, thì những cái mùi thịt nướng á, 30-40 năm về trước á, mà nó đi ngang lỗ mũi ông, cái nghĩa là nó khô rực vậy đó. Nghĩa là ông nói, ông trình bày vậy là tại quý thầy trong đại tăng đó, nó thành năm mình muốn tịnh chừng nào thì nó những cái gì nó động, nó hiện ra. Cũng vì cái chỗ đó đó mà chư tổ thấy. Còn nếu mà cái người nào mà không có vọng tưởng điên đảo nhiều thì lại bị cái bệnh hôn trầm. Hôn trầm tất nhiên là thân thể nó nặng nề, hãy vừa ngầu một chút á là ngủ gục. Gục cho đến nghĩa là ngầu ngáy đó nghe, chứ không phải đâu. Thành ra người ta đi tùng thiền đó, cầm cái thiền trượng đi, hãy mà ngủ gục như thế này thì hẳn đập, hãy ngủ bên đây thì hẳn đập bên kia, kêu là đập cái công an ngủ gục cái chúng gì hết, không ai phải đánh đập gì cái ông gì đó đâu. Thì hãy khi mà đập thì mình biết rằng cái đó lỗi lầm mình xá. Nhưng mà mới vừa đập nó đi tuần một vòng tới ổng cũng ngủ nữa, không phải là vấn đề dễ đó. Ví dụ như bây giờ quý vị mới ngồi một bữa, hai bữa, ba bữa thì có thể nó vọng tưởng ở trong cái mang mát ở trong cái mớ. Nhưng mà nếu mà quý vị thực tập đều đặn coi thì nó có hai cái bệnh mà sâu rộng nhất á, là tán loạn với hôn trầm. Tán loạn là nghĩ lung tung chuyện hết. Hôn trầm là có nhiều người không nghĩ, nhưng mà ngầu đó là ngủ gục, nghĩa là không có tỉnh lự được, không có tư duy tu được ở trong cái giờ đó. Hồi nãy chỉ thiền thầy định nghĩa là tỉnh lự tư duy tu đó. Thành thử ra cứ ngầu đó thành bây giờ đó. Do đó cho nên chư tổ mới viết như vậy đó, mà mới chế ra cái phương pháp tụng niệm. Để chi? Để mà giải tỏa cái vọng chứ, nghĩa là coi như là giải tỏa nó, hay là đè nén nó, không cho nó khởi lên. Thầy nói quý vị để ý thêm, bây giờ cái chuông á là để chi? Để trừ cái bệnh ngủ gục hay là hôn trầm. Nghe chuông đồng lòng thảnh thơi, thêm đánh tiếng chuông có gục gì cũng phải thức lại một chút. Còn cái mỏ á là để trừ cái sự loạn động. Tụng nghĩa là cho nó đúng đó. Chẳng hạn như quý vị thấy khi mà quý vị tụng một thời kinh mà chuông mỏ sử dụng đúng phương pháp, quý vị thì cái vọng nó khởi lên không được. Quý vị để ý đi, ví dụ trong khi tụng nên Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cái giọng nó khởi chỗ đâu đâu, nó khởi chỗ nào đâu. Còn nếu mà mình ngầu như thế này thì tha hồ nó khởi, bởi vì nó yên lặng cho nó dễ khởi nữa. Đó, đó, thì nói rồi quý vị thí nghiệm rồi quý vị mới thấy cái đó là thầy nói nó đúng là không đúng, quý vị thí nghiệm mà biết ha. Do đó cho nên đừng có khinh thường cái vấn đề tụng niệm, hay là tụng tức là tụng kinh, niệm mình được niệm Phật. Bởi vì thí dụ như bây giờ quý vị niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, giọng nó khởi lên. Người ta gọi là niệm Phật tức là niệm tâm, chứ không phải quý vị niệm Phật không phải là chỉ với cái chuyện mà kêu là hạ căn hạ trí, là mình niệm Phật đó để cầu Đức Phật tới, nên là kéo cổ mình đi về Tây Phương. Cái đó thì mới tin tưởng thì cũng không phải là sai lầm gì, nhưng mà nó yếu lắm, nó không có đúng. Chứ mình niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật, tức là suy nghĩ lại, nhớ lại cái chân tâm của mình. Ví dụ như quý vị ngồi như thế này, đừng cho cái vọng nó khởi lên, mà quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ở trong cái tâm của quý vị á, là nhớ rằng mình trở về với cái bản tánh của mình, có đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thấy không? Thì vô lượng thọ, vô lượng quang, công đức là cái bản tánh của mình. Phật có cái bản tánh đó, mình cũng có cái bản tánh đó, nhưng mà cái bản tánh mình không hiển lộ được là tại vì vô minh nó che, Thì thành ra bây giờ mình niệm Phật tức là niệm tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ở trong trí quý vị cứ nghĩ rằng bây giờ mình trở về lại với cái tánh giác của mình. Cái tánh giác ngộ của mình nó có đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ tất nhiên là cái tánh của mình nè. Cái tâm á, có khi nào chết đó đâu. Cái tâm á, có khi nào chết đó đâu. Tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, không bao giờ chết. Đó là vô lượng thọ. Vô lượng quang tức là cái yến sáng chiếu soi trong tâm người, trong con người mình đó, nghĩa là nó dư sức. Cái yến sáng đó nó còn sáng hơn mặt trời mặt trăng nữa. Nhưng mà ngày nay chưa được như vậy là tại vì cái vô minh nó che, cái phiền não nó che. Còn nói tới cái vô lượng công đức thì quý vị biết ha, nghĩa là cái đặc tính của mình làm không biết bao nhiêu cái việc công đức. Công đức có thể là bằng tâm linh, công đức nghĩa là bằng thân thể mình làm. Nhưng mà mình không, cái tâm mình không cần hưởng cái phước báo, không cần lãnh cái phước của mình làm. Để làm chi? Để chuyển cái việc làm của mình đó, qua kêu là cái vô lậu nghiệp. Thì cái vô lậu nghiệp nó nằm vô công, vô lượng công đức. Thí dụ như bây giờ quý vị làm cái ngôi chùa, thì thường thường ta gọi là làm chùa đó là tu phước, ai cũng nghĩ vậy đó. Nhưng mà nếu mà quý vị làm chùa với cái chuyện làm kêu là xứng cái tánh để mà làm, làm cái ngôi chùa là để phương tiện để cho tất cả bá tánh về cái ngôi chùa đó, người ta xây dựng cái ngôi chùa của mỗi người, tức là cái ngôi tam bảo của mỗi người, tự tánh tam bảo đó. Và không có một niệm gì làm để cho ta đây là người làm chùa để cho bá tánh nhờ, hay là ta đây làm như thế này là làm phước, kêu là nếu mà cái tâm mình còn nghĩ như vậy thì cái chuyện làm của mình đó, nó hạn cuộc ở trong cái chuyện là được phước là phước thôi, mà cái gọi là phước hữu lậu. Rồi nếu mà làm với cái tâm á, gọi là cái tâm không cần phước mà cũng không cần ai khen, không cần danh, không, thì cái đó, cái việc đó nó thể nhập với cái vô lậu nghiệp, vô lậu phước báo. Thì cái vô lượng phước báo đó nó trở thành công đức. Vô lượng công đức là vậy đó, trong con người mình á. Nó vì vậy cho nên khi mà ngồi hiện bây giờ đó, chỉ cho quý vị là ngồi như thế này là nó có ba cách. Nếu mà quý vị nào mới lắm á thì cứ ngồi cho đúng cái phương pháp và tưởng rằng Đức Phật ngồi trước mặt mình, ngài cũng ngồi kêu là tọa bồ đề tọa, tâm vô trước, mình học theo ngài, mình ngồi. Cứ cái tâm cứ nghĩ như vậy đó đi, thời gian. Rồi khi mà cái cách phương pháp ngồi nó thuần thục rồi á, thì quý vị nếu mà coi thử cái tâm nó lăn lăn thanh tịnh trong lúc ngồi thì khỏi. Còn nếu không á, thì phải quý vị phải theo một cái công án. Công án là giữ cái tâm nó thanh tịnh thôi, cái gì hết á. Công án có nghĩa là chẳng hạn như quý vị ngồi như thế này, nhưng mà luôn luôn ở trong tâm của quý vị đặt cái câu hỏi: trước khi mình chưa sanh ra, trước khi cha mẹ mình chưa sanh mình ra, mình là ai? Cứ nghĩa là luôn luôn nó cái câu hỏi nó nằm luôn luôn ở trong cái câu đó, gọi là một cái câu thoại đầu. Để chi? Để cho bắt cái tâm của mình nó ở trong cái câu hỏi đó, để một ngày nào nó sáng sạch rồi thì tự nhiên nó trả lời, khỏi cần ai trả lời, khỏi cần thầy nào trả lời hết rồi đó. Quý vị nhớ là đừng cho cái vọng khác nó xen vô. Còn nếu không có cái câu thoại đầu đó thì nó xen cái này, nó xen cái kia, nó xen cái nọ, nó đủ thứ hết. Hay là chẳng hạn như là những cái câu từ đâu mình sanh ra đây, rồi sanh ra đây nó để làm gì, rồi trước sau khi mình chết rồi mình đi gì đâu. Cứ đặt cái câu hỏi không cần trả lời. Khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh được rồi á, thì tự nhiên ở trong đó nó có cái sự hiểu biết, mình sẽ biết, tức là trả lời cho mình. Quý vị là không? Còn hay là quý vị phải đi theo một cái công án gì ở trong các cái công án để gì? Thì thoại đầu công án hay là niệm Phật tam muội là để giữ cái tâm nó thanh tịnh trong chúng mình.
có cái tâm nó thanh tịnh. Còn nếu mà quý vị mà thấy chưa công án hay thoại đầu cũng thấy nó rắc rối quá, thì quý vị cứ nhất tâm niệm Phật, ta kêu niệm Phật tâm mũi đó. Nam mô A Di Đà Phật hay Nam mô Bổn Sư, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, cái câu hiệu Phật Bồ Tát nào mà nó hợp, quý vị thấy niệm cái đó thấy nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng, quý vị cứ niệm. Bởi vì những cái câu hiệu Phật, cái câu hiệu Bồ Tát á, nói về cái lý thiện thì nó đều có trong cái kêu là cái đức tánh của mỗi người chúng ta. Thí dụ đại bi, đại nguyện, đại thanh, đại từ đều có những cái nó đều có trong cái đức tánh của mình hết, thì mình trở về lại cái đức tánh thôi, trong cái gì đó. Hay là muốn niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được, thì quý vị cứ nghĩ như thầy đã nói hồi sáng đó, tức là mình trở về với cái tánh giác có đủ năng nhân tịnh mặt hay làm nhân đức rộng, thì đó tất nhiên là mà được như vậy đó, tất nhiên là đắc quả như thiện đó, quý vị thấy không? Thì giờ gần 10 giờ đó, thì bây giờ về cái phương pháp á, dĩ nhiên là khi mà ngầu như thế này thì quý vị phải thuộc hai cái bài trước, tức là khi mà quý vị mà chưa có ngầu kiết già đó, mà quý vị còn ngầu bán già thì quý vị phải có cái bài kêu là chánh thân tâm tọa đương nguyện chúng sanh, tọa bồ đề tọa tâm vô sở trước, theo cái bài đó. Chánh thân tâm tọa nghĩa là ngay mình vững ngầu cầu cho tất cả chúng sanh ngầu trên cái tòa bồ đề, tức là ngầu trên cái sự giác ngộ, tức là coi như là được, nghĩa là được giác ngộ. Tâm vô sở trước, cái tâm không có trụ trước trong một cái gì hết, đó là một bài. Còn cái bài mà khi mà quý vị mà ngầu kiết già được đó, như thế này mà ngầu được đó, thì quý vị cứ ngầu thì quý kiết già phu tọa đương nguyện chúng sanh bồ đề kiên cố đắc bất động địa. Bồ đề tức là cái tánh giác của mình cứng chắc như kim cương. Cái tánh giác á đắc bất động địa nghĩa là không có lay động, không có chuyển động, không có vận động gì hết đó, an làm tố ha. Thì là như thế, rồi quý vị sẽ cứ ngồi như thế nào, thấy yên tĩnh, ngồi khỏe lắm. Rồi nếu mà khi mà trước khi mà xả già, kêu là xả già, kêu là xuất định, nói ngon lành như Đức Phật là xuất định, còn quý vị định không nổi được gọi là xả già, là không có ngồi kiết già nữa. Thì có cái bài kêu là xả già phu tọa đương nguyện chúng sanh, nhớ không? Còn câu gì nữa nhớ không? Nhất thiết thiện pháp tất tất quy tán diệt, tất cả những cái pháp gì rồi nó cũng nó về cái pháp đấy hết, đó là xả già. Thì trong khi mà nếu mà quý vị ngồi từ nửa tiếng trở lên mà ngồi kiết già thì quý vị phải cẩn thận khi xả già. Khi mà xả từ từ, trước hết là cái này xả, quý vị coi thử coi là nó hoặc nó tức ngực hoặc là nó mỏi cổ mỏi lưng gì đó, thì quý vị phải xoa hai cái chỗ này cho thật nóng, thấy không? Nóng để mà áp lên hoặc hai con mắt nó khó nháy, nghĩa là bởi mình mà nhắm 1/3 đó thì nó giống như con mắt nó cứng, thì phải xoa cái này để áp lên, áp hai chỗ này, áp hai chỗ này, rồi từ từ mới xả già, sẽ rất chậm, nghĩa là từ từ chứ đừng có xả, nhất là ngồi ở trên đi văn, tức là ở trên ván hay là ở trên cái chỗ cao trên giường trên đơn á, mà xả già cái nó bỏ xuống đi liền á, thì nhiều khi nó lật bàn chân, nó tê á, tê mà không hay lật bàn chân, có nhiều vị bị cái đó nhiều lắm. Thành ra khi mà xả già sẽ chậm chậm, tức là từ từ, nhất là mới. Rồi hãy cái chỗ nào mà đau á là mình phải xoa, chỗ nào mà thấy đau phải xoa, điều như thế đó. Rồi ngồi một đỡ một vài phút để coi thử thế nào rồi mới bước đi đó, cái thể thức nó như vậy. Nhất là ngồi lâu trên một tiếng đồng hồ trở lên á thì cái vấn đề xả già nó phải kỹ lưỡng lắm, chứ còn nếu mà khi không nó không ấy thì nó cũng sanh bệnh, nhất là hai cẳng cổ nè, hai cái chỗ này nè đó. Và những chỗ nào trong người mà thấy nó khó chịu bởi vì nó có những cái theo cái bộ phận của mình đó, hoặc là nó yếu, huyết mạch nó không có lưu thông, thì những cái chỗ đó nó bị trệ ngại thì phải làm sao để mà xoa. Đó là cái phương pháp nó như vậy đó. Thì đó kêu là cái phương pháp thực hành hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu tất nhiên là thực hành đó, nhưng mà hạ thủ công phu nó có cái đặc biệt nữa là tại sao mà mình chưa là minh tâm kiến tánh, thì ở trong cái hạ thủ công phu nó phải có cái điểm này nè, là bởi vì thường thường sáu căn của mình đó, là luôn luôn nó sống với bên ngoài. Mắt thì thấy sắc, tai thì nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi, nó xúc chạm như là sáu trần. Nhưng mà khi mà người ta ngồi thiền á, thì phải dùng sáu căn đó kêu là hướng nội, mình cho nó tập trung vô trong, chứ đừng cho nó tản mát ra ngoài, thì cái tâm nó mới định được. Còn nếu mà cứ hướng ngoại á, thì cái tâm không bao giờ định được đó. Thành ra phải làm sao mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý coi như là hướng, kêu là hướng nội. Hướng nội tức là sống lại với tâm linh, đừng có sống lại với cái lục trần. Lục trần tức là sắc, thinh, vị, xúc, pháp. Đó cũng là một cách, một cách để mà cho nó trở về cái chỗ kêu là chánh định, thân chánh định. Cuối cùng nếu không thì nó tản hết, tản mát hết. Chẳng hạn như mắt cứ hướng ngoại, tai cứ hướng ngoại thì nó tản mát hết rồi. Vì vậy cho nên trong khi ngồi thiền á, nếu mà quý vị giữ được sáu cái giác quan đó mà nó hướng ở trong á, thì khỏe lắm. Mà có thể nói rằng trong lúc đó nó giống cũng như là quý vị ngủ, nhưng mà tại vì cái cách mình ngồi chứ không phải là nằm. Nằm thì nó u trệ lắm, mà nó theo cái thể thức của chúng sanh. Cho nên thường thường người ta tu kỹ lưỡng á, ta thiền thì nhiều khi ta muốn ngồi trong đó ta ngủ luôn cũng được, không sao. Là để làm chi? Là trong khi ngồi á, nó có cái khỏe lắm á. Cũng như trong khi tại sao quý chúng cái người thường này, người ta thức á, tất nhiên là đấu ngoại nhiều thế, rồi người ta phải ngủ một giấc dậy thì con người đó mất khỏe. Còn nếu mà không ngủ á, tất nhiên là nó chơi với con người đó mệt. Thì bây giờ mình chuyển lại, cái người tu mình chuyển lại những cái giờ phút mình ngồi thiền nữa thế, thì làm sao cho sáu cái giác quan đó nó trở lại vào trong, cho nó tĩnh mịch, cho nó khỏe, đừng cho nó hướng ngoại, nó xáo trộn, nó xáo động tất cả, thành nó mệt. Đó. Vì vậy cho nên có nhiều vị người ta tu thiền, người ta thích ngủ ngồi hơn là nằm, cho nó dễ, nó dễ định, chứ là nó dễ, nó không có. Đầu tiên thì người ta sợ sanh bệnh, sanh hoạn, sanh khó khăn, nhưng mà ngủ chứ, nghĩa là ngồi lúc rồi nó quen, cũng không có gì khó khăn hết. Đó thì cái điểm đó thầy nói. Thì bây giờ nói tới cái kết quả của sự ngồi thiền mà nếu mà ta đúng á, là nó như thế nào. Thì cái kết quả như nãy thầy nói đó, thì tức là để cho thân được khỏe mạnh, tâm được sáng suốt. Mà thân được khỏe mạnh thì mình mới, cái con đường đạo mình mới tiến lên một cách tới nơi tới chốn. Thì để cho cái tâm nó sáng suốt, thì cái kết quả của ngầu thiền mà cho đúng á, là đi tới cái chỗ kêu là kiến tánh thành Phật. Đó, quý vị thấy không? Thì kiến tánh thành Phật tất nhiên là được sáng suốt giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà nói tới thiền á, không phải là một cách hai cách đâu. Đầu tiên là quý vị phải, ai cũng phải đi qua cái căn bản thiền hết. Căn bản thiền tức là cách ngồi sao, giữ thân khẩu ý sao, giữ lục căn sao. Cái phương pháp đó kêu là căn bản thiền. Rồi từ cái căn bản thiền nó ngồi lên rồi đó, từ quý vị tiến lên là chẳng hạn như là tới phàm phu thiền, rồi nhị thừa thiền, rồi Bồ Tát thiền. Thì trong cái khi mà căn bản thiền nó lên phàm phu thiền, nhị thừa thiền á, thì ở trong đó quý vị phải hiểu và phải có thiền sư người ta truyền, không thôi nó lạc vào ngoại đạo thiền. Nhớ. Rồi lên tới mà cái tâm nó định khá rồi á, thấy coi bộ ngon lành, có thể mình ngồi đâu 3 tiếng cũng không có cái gì mà rắc rối, thì nó khá một phần nào đó. Thì lên nó không phải cho khéo, chứ không thôi nó lạc vào kêu là cái thiên ma ba tầng thiền. Rồi khi mà những cái người mà thượng căn thượng trí mà ngon lành á, thì ở trong đó người ta lên kêu là tổ sư thiền. Như Lai Thiền, Như Lai Tối Thượng Thừa Thiền. Đó, nó cao, nhưng nó nhiều cách lắm. Chứ còn không phải là thiền mà nó chuyển ngầu như thế này mà gọi là thiền đâu. Thì cái đó, thì nói tới nó có nhiều cách như vậy á, là giống nó cũng như là cái tâm của mình nó sáng sạch tới cỡ nào, hiểu không? Cũng như cái tâm mình giống như tấm gương, mình lau nó sáng sạch cái tấm gương tới cỡ nào. Chứ không phải là thiền là cứ nó ở một kiểu đó gọi là thiền rồi đợi tới ngày thành Phật, không phải như vậy. Mà nó đủ cách hết. Khi mà thiền mà gọi là nó đã chu biến rồi đó, chu là chu biến pháp giới rồi, thì nhất cử nhất động của cái gì đó đều là thiền hết. Cho nên hồi xưa chư tổ ở trong ngôi chùa, người ta đâu có gọi là ngôi chùa mà gọi là ở trong thiền môn, cửa thiền à, trong thiền môn. Rồi tới cái chỗ cái gì kêu là thiền vị, cái giọng tụng kinh đó, cũng là cái giọng thiền, có đó quý vị để ý đó, kêu là thiền vị hay là thiền lâm, thiền sàng, đủ hết đó. Ở trong cái đời sống của mình nó có cái chữ thiền, nó nằm ở trong đó hết rồi. Thiền có nghĩa là gì? Cái việc làm của mình đó nó an nhiên, nó tự tại, nó coi như là đúng đắn, không có cái gì mà lệch, làm với cái tánh sáng của mình để mà làm. Cái tánh sáng ở trong đó có nghĩa, cũng nghĩa thiền ở trong đó. Còn nếu bây giờ mình làm một cái việc gì mà không tới nơi tới chốn, hoặc là làm nó sai, hoặc làm nó hư hỏng, dầu đó là cái chuyện thường, cái chuyện giống như chuyện thế gian này, thì cũng không có chấp nhận những cái chuyện làm đó là thiền được. Thành ra thiền là phải làm một cái việc gì, ví dụ như là ở trong cái ngôi chùa, mình sống trong ngôi chùa, thấy không? Mình đặt một cái gì đó nè, hay là mình để một cái gì đó, một bình bông, một dĩa quả, một cặp đèn, để sao cho nó đúng, mà trong đó nó có cái nghĩa thiền ở trong đó. Nó ngộ lắm, quý vị phải hiểu tới cái chỗ đó đó. Nó kêu là gì vậy? Cho nên nó định nghĩa một nghĩa nó không được, nói không, nó không hết đó. Thành ra nó cái nghĩa nó rộng lắm, nghĩa cao siêu lắm. Thì đó, thì giảng qua để cho quý vị rõ. Rồi chút nữa đây tới giờ rồi, giờ 10 giờ rồi, thấy không?
Hả? Sư phụ, nếu mà ngồi mà đầu gối nhõng lên là cái nào để hạ xuống?
Thì lấy hai cái quả mà đựng hai hòn đá, hay là lấy hai cái, hồi xưa không có nhiều gì, ta lấy cái quả, ta để quả gạo á, quả gạo, quả nếp ta để đây nè, cho nó xuống, thế là nó xuống.
Mà hai người ngồi hai bên được không?
Cũng được, thấy không? Thấy không? Thì chúng ta hãy
nhiều khi ngồi được.
Đó. Rồi bây giờ đây quý vị sẽ chuẩn bị để mà ngồi thiền 10 giờ đó. Thì đó, thì nói để quý vị thấy không. Rồi còn trong khi ngồi, rồi quý vị thấy có cái gì mà ngại ngại nữa hay là không thông đó, thì cứ hỏi đó. Thì chỉ bây giờ là vị trí nào ngồi trở lại vị trí nấy. Rồi có một vị gọi là hô chuông. Hô chuông là chẳng hạn như tối đó, như thế này thì có cái bài, nhiều bài lắm. Hô chuông có nhiều, hô chuông nghĩa là để thức tỉnh cho những thiền sinh, phải theo cái tâm tư, phải theo cái giọng thiền lưu đó. Chẳng hạn như chiều người ta hô, chẳng hạn tôi có nhiều bài lắm, chẳng hạn như chiều vô sơ canh dĩ đáo thượng thiền tòa, hay thiền sàng đó, tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang, tức là ba nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp để thanh tịnh, để nhìn thấy được cái mặt thật của mình. Thánh nhang là cái mặt của thánh, nhang là cái dung nhang đó. Mà thánh này tức là thánh thiện, là làm sao mình ngầu để làm sao mình thấy được cái mặt thật của mình. Chứ cái mặt mình đây không có thiệt đâu. Cái mặt mình hồi nhỏ nó khác, già nó khác, rồi lớn lên nó kỳ khâu lắm. Còn cái bản lai diện mục của mình đó, làm sao mà tìm thấy được. Cái đó kêu là kêu là gì? Tam nghiệp tịnh trừ đổ. Đổ là nhìn là thấy được thánh nhan, tức là cái gương mặt thiệt của mình. Mà người ta giải nghĩa thường thường thì thánh nhan là cái dung nhan của Phật, của thánh. Thì cái đó mới cái nói về cái sự, cái nghĩa thôi, nó đúng chứ thiệt cái đó là cái Phật tánh của mình. Kêu là tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan, thâm tín Phật ngôn, hàng niệm Phật hay là tưởng Phật, Tưởng Phật là tưởng cái Phật tánh của mình nên nghe, chứ không phải là người ta thường thường người ta cứ nghĩ là tưởng Phật là cứ ngồi đó, tưởng ông Phật đang ngồi trên bàn đó, thì không phải là sai, nhưng mà cái đó nó thuộc về sự, nó không phải là ông Phật thiệt. Còn mình phải tưởng lại ông Phật của mình đó, mới là ông Phật thiệt. Còn ông Phật kia là chỉ là một cái hình tượng bằng gỗ, bằng đá, bằng xi măng đó, vậy đó thôi ha. Còn mà người ta chưa tưởng được cái ông Phật của mình đó, thì đành phải chiêm ngưỡng cái tượng Phật ở ngoài. Nhưng mà tượng Phật ở ngoài là không phải là ông Phật thiệt. Ông Phật thiệt là ông Phật của mình đó, thấy không? Kêu là thâm tín Phật, công hành niệm Phật hay hành tượng Phật thì cũng được. À, chỉ tu nhất hướng nhập Linh Sơn, chỉ tu có một hướng vào ở nơi cái núi Linh. Núi Linh đây tức là cái bản tánh, cái linh quang của mình, chứ không phải Linh Sơn. Đây là cái núi Linh mà hồi cho xưa Đức Phật ở, cái đó nó thuộc về sự, về tội sử. Nhưng mà về cái lý á, núi Linh đây tức là trở về lại với cái linh quang, cái điểm linh quang của mình á. Rồi ông trái thì nói thêm một cái câu gì đó nữa, chẳng hạn như sanh tử đại sự vô thường tống tốc, ngưỡng lao đại chúng an tọa thiền trung, các tĩnh tâm đồng niệm Phật. Thì quý vị nghe đến một tiếng khánh thì quý vị đồng niệm Phật. Ở nhà thì cũng có nhiều trường hạ, hoặc là có nhiều vị thì cũng hô vậy. Rồi cái vị đó hô niệm trước, thí dụ đánh tiếng khánh với cái vị đó Nam Mô A Di Đà Phật, rồi quý vị trong này cũng Nam Mô A Di Đà Phật rùm beng vậy đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng khi mà đánh tiếng chuông hay tiếng khánh trong bài chúng thì quý tất cả đều động Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần đó. Xong rồi thì quý vị cứ ngồi đúng rồi, coi cái vị nào mà có bổn phận đó, coi 45 phút hay là tiếng gì tùy theo trong cái ban quý vị mà đã ấn định, thì cái vị đó phải sổ cho một hồi chuông, thấy không? Rồi mà sổ cũng vậy, đầu tiên nữa là phải nhịp hai tiếng nhẹ một chút, hay là thức bảy tiếng đó, nó tùy, hay như để chi, để cho những cái người ta đương như nhập thiền định, ông khéo thì không muốn can ta giật mình đi, nghĩa là cái nó cũng là cái không hay. Thì nó phải nhịp hai tiếng nhỏ, hoặc là thức kêu là lâu thất á, thấy không? Ta coi như rồi ngủ. Còn nếu gì nào mà có khi nhiều khi người ta phải đánh thêm một tiếng nữa, thấy không? Hồi sổ xuống rồi đó, đánh tiếng nữa có nghĩa là quý vị nghỉ một tiếng rồi vô ngầu nữa, là nó có cái đánh tiếng đó. Còn nếu mà ra đây là chỉ tịnh là ngủ đương tới sáng á, thì người ta không có đánh cái tiếng đó, quý vị hiểu không? Có nhiều khi nó đánh bon ta hồi đó, rồi cái trở lại ta đánh bon là biết là 11 giờ đây sẽ có vô ngầu trận nữa. Cái thể thức nó vậy đó thôi. Còn nếu mà bởi vì có nhiều cái trường hạ người ta ngồi thiền tới 2-3 lần mỗi đêm, thì người ta phải có cái đó. Không có nó hồi không ấy. Nếu là hoặc là nhịp 2 tiếng ha, rồi cái bon xong. Cuốn quá thì ngủ.
Tới
giờ phòng
ngồi thiền cũng
được, chứ cái đó còn tốt, cho sự ngủ trở nên chứ không ngồi như vậy nó tốt.
Cái chùa đấy mà tòa thiền nhưng mà được lắm gói. Cái này cũng còn ngồi thiền chùa có đi tuần
không? Vì lớn hết chùa thiền tuần cái gì nữa.